Tâm Kinh, những bài học trí tuệ. Tác giả Đức Đạt Lai Lạt Ma, người dịch Hoàng Phong. Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay ấn hành. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu.
Tâm Kinh, những bài học về trí tuệ, do cư sĩ Hoàng Phong dịch, là một tuyển tập gồm các bài pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng tại California và Pennsylvania về bản chất triết lý của Đạo Phật Đại Thừa, được trình bày trong Tâm Kinh, bản kinh ngắn nhất trong nền văn học Bát Nhã, phân tích về tuệ giác siêu việt nhưng có khả năng siêu việt nhất giúp con người chuyển hóa mọi khổ đau. Điểm đặc sắc của tác phẩm này là ngoài các giảng giải mang tính tuệ giác và ứng dụng hành trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma, còn cung cấp cho người đọc những dữ liệu quý báu và cách thức tiếp cận Tâm Kinh của Phật giáo Tây Tạng. Tác phẩm gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu một cách bao quát về bối cảnh Phật giáo như con đường đạo học, phát triển tâm linh đến mức cao nhất thông qua sự thực tập đạo đức, thiền định và trí tuệ. Trên nền tảng này, Đức Đạt Lai Lạt Ma so sánh bản chất đạo học là tâm học của Phật giáo với các tôn giáo lớn trên thế giới để giúp hành giả phân biệt các điểm tương đồng và dị biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo này. Khởi đi từ quan điểm chấp nhận đa nguyên tôn giáo như một nhu cầu làm phong phú đời sống tinh thần của con người, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giúp cho độc giả thấy được một cách khéo léo các giá trị nhân bản của Phật giáo, vốn không thể tìm thấy trong các truyền thống tôn giáo khác. Đó là thái độ nhận thức về gốc rễ của khổ đau để tìm ra những con đường thực nghiệm tâm linh. Ở đó không hề có bất kỳ thần linh, phán đoán và can thiệp. 4 phương pháp quán niệm của Phật dạy về thân thể, cảm xúc, tâm thức và hiện tượng tâm chính là con đường chuyển hóa giúp con người thoát khỏi mọi khổ đau và hệ lụy của nó. Phần thứ 2 và phụ lục của tác phẩm dành trọn cho việc phân tích Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ, thường gọi tắt là Tâm Kinh. Chưa có bản kinh nào trở nên quen thuộc trong các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Bắc Tông và được hầu hết các Phật tử truyền thống này học thuộc như Bát Nhã Tâm Kinh. Tâm Kinh có thể được xem là tinh hoa hành trì của Phật giáo Đại Thừa. Tuệ giác của Tâm Kinh khẳng định với chúng ta rằng phần lớn các khổ đau của con người đều liên hệ đến thái độ chấp trước hữu thể này như một thực thể thường còn, trong khi trên thực tế cái gọi là hữu thể đó chỉ là một hợp thể tâm vật lý bao gồm vật chất, cảm xúc, ý niệm hóa, vận hành tâm và nhận thức phân biệt. Phương pháp luận tuệ giác của Tâm Kinh là sử dụng một loạt các phủ định như những viên kim cương đập nát hoặc chặt đứt tất cả mọi nhận thức chấp trước của con người, như một quán tính bám víu tâm thức chúng sinh trong tiến trình sinh tử. Các chấp thủ của con người được Tâm Kinh phủ định là một chuỗi các chấp mắc về bản chất thực thể của mọi hữu thể và mọi sự vật hiện tượng, vốn làm cho con người có khuynh hướng chấp thường, quan điểm nền tảng làm phát sinh các học thuyết định mệnh và thần ý luận. Góc độ hành trì và con đường Bồ Tát Hạnh đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma phân tích trên cơ sở của phương pháp quán chiếu hợp thể nhân tính năm thành phần: thân thể, cảm xúc, ý niệm hóa, vận hành tâm, nhận thức phân biệt là không có thực thể. Nhờ đó, hành trình nội tại vượt qua tất cả khổ ách trong đời có thể thiết lập được ở hành giả. Bất kỳ ai đang dấn thân tu tập theo phương pháp quán chiếu này. Xuyên suốt tác phẩm, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lần lượt phân tích về bản chất của vô ngã, tánh không, con đường trung đạo và nghệ thuật phủ định phá chấp. Phủ định trong tâm kinh không nhằm tạo ra một thế giới trống không hay hư vô, mà là nhằm vô hiệu hóa tất cả mọi chấp trước, bất cứ vào cái gì, từ cái hữu, cái vô, ngay cả kết quả giác ngộ. Phần cuối cùng của tác phẩm giới thiệu về con đường Bồ Tát khởi đi từ sự phát tâm hướng về mục đích giác ngộ tối thượng, do nhờ hành giả biết phối hợp một cách nhuần nhuyễn học thuyết phương tiện Upaya với trí tuệ Prajna. Các hành giả theo tinh thần nhập thế của Bồ Tát sẽ là những người mang tình thương không phân biệt, không bờ bến đến với mọi người và mọi loài để tháo gỡ các gốc rễ bất hạnh. Phát triển lòng từ bi lớn là nhằm thiết lập thế giới của hạnh phúc trên nền tảng của vô ngã và vị tha. Trong tình thương yêu đó, sự ban phát không vướng vào các ý niệm về chủ thể, đối tượng và vật trung gian sẽ giúp cho tâm hành giả phát sinh thái độ và hành động ban cho, thay vì chỉ tâm góp và nhận về riêng mình theo khuynh hướng vị kỷ và tự ngã trung tâm. Từng mệnh đề và câu ngắn trong tâm kinh đều có thể được quan niệm như những công án lớn mà mỗi hành giả có thể phát khởi nghi tình để sự khám phá tạo ra sự giác ngộ tuyệt đối. Năng lực tuệ giác của tâm kinh được quan niệm như một loại thần chú cao siêu huyền diệu, vượt lên trên bất kỳ một thần chú siêu tuyệt nào, cần phải được tất cả hành giả phát huy trong tiến trình hành trì và tu tập. Nương vào tuệ giác như thần chú hay một phép màu này, mọi khổ đau và ách nạn đều được tan biến, vì tuệ giác của tâm kinh là thành trì vững chãi nhất mà không có bất kỳ ma quân phiền não nào có thể xâm tổn và phá hoại được. Với tư lương của viên ngọc tuệ giác sẵn có trong mảnh đất tâm linh của mỗi con người, kính mời quý độc giả hãy tự mình bước đi trên hành trình trí tuệ thông qua các hướng dẫn đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tác phẩm này, để khám phá ra khả năng tuệ giác lớn nhất của chính mình đã từ lâu bị ngủ quên trong sinh tử luân hồi. Giác ngộ tháng 6 năm 2006, Thích Nhật Từ, kính cẩn.
Lời tựa.
Một văn bản thật ngắn của Phật giáo có tên là Tâm Điểm của Trí Tuệ đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma bình giảng qua một loạt thuyết trình. Những lời bình giảng của Ngài được ghi chép lại trong quyển sách này. Đây là một trong những văn bản có tính cách thiêng liêng và quý giá nhất của Phật giáo Đại Thừa, một truyền thống lan rộng từ Ấn Độ sang Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Việt Nam và nhiều vùng khác ở Trung Á, kể cả lãnh thổ A Phú Hãn ngày nay. Đã hơn 2.000 năm, văn bản này giữ một vị thế rất cao trong đời sống tâm linh của hàng triệu người Phật giáo. Văn bản dùng để học thuộc lòng, để tụng niệm nghiên cứu, làm chủ đề thiền định cho những ai đang ước vọng đạt được hoàn thiện trí tuệ theo tiêu chuẩn của Phật giáo Đại Thừa. Cho đến ngày nay, ta vẫn nghe thấy những tiết của văn bản này được hát lên bằng một giọng thật ấm và nhịp nhàng trong các tu viện Tây Tạng, được tụng niệm theo nhịp trống trong các thiền viện Nhật Bản, được hát lên với một nhịp điệu thật du dương ở Trung Quốc và Việt Nam. Qua chuỗi dài của biết bao thế kỷ, ý nghĩa từ nhiều phân đoạn của văn bản được gọi tắt là tâm kinh, mang tính cách thật tinh vi, đã làm đầu đề cho nhiều bài bình giảng. Qua lời bình giảng truyền khẩu của Đức Đạt Lai Lạt Ma, ta sẽ bước thẳng vào truyền thống phong phú về cách bình giải các văn bản chuyên biệt của một trào lưu tâm linh lớn là Phật giáo. Đây là một bài thuyết trình vô cùng phong phú về mặt hiểu biết uyên bác, phong phú đến độ có thể đem ra dùng làm phần dẫn nhập cho toàn bộ giảng huấn của Phật giáo Đại Thừa. Về mặt lịch sử, tâm kinh về trí tuệ thuộc vào loại những kinh sách Phật giáo nổi tiếng mang tên là Kinh về Hoàn thiện Trí Tuệ. Học giả Edward Conze đã hy sinh suốt đời mình để dịch lại các kinh này, và ông cho biết sự hình thành các kinh sách đó xảy ra trong khoảng thời gian giữa năm 100 trước dương lịch và năm 600 sau dương lịch. Đọc lướt qua, ta thấy chủ đích của kinh nói đến sự hoàn thiện trí tuệ, đạt được bằng cách tích cực phân tích những quan điểm sâu xa mà người Phật giáo gọi là tánh không. Thế nhưng, qua lời thuyết giảng truyền khẩu của Đức Đạt Lai Lạt Ma và qua bài bình giảng bằng tiếng Tây Tạng thuộc thế kỷ thứ 15 ghi lại trong phần phụ lục ở cuối sách này, ta sẽ thấy tâm kinh còn hàm chứa một cấp bậc khác về sự hiểu biết, gồm những ý nghĩa tiềm ẩn. Những ý nghĩa tiềm ẩn đó liên hệ đến các giai đoạn phát triển tuần tự của tâm linh, hướng đến đỉnh cao nhất là giác ngộ hoàn toàn. Hơn thế nữa, những lời bình giảng còn cho thấy sức mạnh lớn lao của lòng quyết tâm thương người trong chủ đích đạt được Phật tính vì an lành của tất cả chúng sinh, và đó cũng là động cơ chính thúc đẩy sự tu tập tinh thần trong Phật giáo Đại Thừa. Nói cách khác, chủ đề nòng cốt của các kinh sách hoàn thiện trí tuệ là sự kết hợp giữa lòng từ bi và trí tuệ. Đối với những người chưa quen với truyền thống Đại Thừa, họ có thể ngạc nhiên vì một văn bản tâm kinh mang thông điệp chính yếu là một chuỗi dài, phủ nhận, lại có thể trở thành một nguồn cảm hứng tâm linh sâu xa cho một số tín đồ đông đảo đến như thế. Muốn khỏi ngạc nhiên, phải cần hiểu thấu tầm quan trọng của phương pháp phủ nhận trong thể loại kinh sách này của Phật giáo. Đã bắt nguồn từ lâu đời, một trong các chủ đề nòng cốt của Phật giáo là giải thoát con người khỏi sự khống chế, tin vào một thứ thực tại bền vững, thứ thực tại của thế giới bên ngoài hay của thế giới bên trong, thuộc vào sự hiện hữu của ta hôm nay. Theo Phật giáo, sự khổ đau phát sinh từ xu hướng bám vào những thực tại bền vững, nhưng thực ra chúng không bền vững như thế, và nhất là từ xu hướng bám vào ý niệm một cái ta trường tồn và thường trực. Sự cảm nhận đó là nguồn gốc tất cả mọi rối loạn trong cách tương quan giữa ta với những người khác và với thế giới xung quanh. Có lẽ xu hướng đó ăn quá sâu vào đời sống tâm lý của ta, cho nên phải tháo gỡ tận gốc hiểu biết ngây thơ về cái ta và của thế giới xung quanh, mới có thể đem đến sự tự do thật sự cho tâm linh. Người ta có thể nhận thấy qua cách phủ nhận dứt khoát về sự hiện hữu nội tại của tất cả mọi vật thể, và nhất là đối với năm cấu thể tạo ra con người, chẳng những đó là một cách diễn đạt then chốt của trí tuệ Phật giáo, mà còn là một hành vi tuyệt vời thoát ra từ chính trí tuệ đó nữa. Đó là lý do tại sao văn bản ngắn gọn này lại được quý trọng và tôn kính như thế trong thế giới Phật giáo Đại Thừa. Ngoài việc văn bản được dùng làm phương tiện giúp suy tư và thiền định sâu xa về tánh không, sự tụng niệm thường xuyên những tiết trong văn bản còn dùng để hóa giải các nguyên nhân cản trở sự thăng tiến tâm linh. Chẳng hạn theo truyền thống Tây Tạng, nhiều người thường tụng niệm kinh này trước khi nghe giảng huấn. Tôi nhớ lại, với tất cả sự trìu mến, niềm hân hoan vẫn còn nguyên vẹn khi tôi được nghe đại giáo đoàn gồm các nhà sư và những người thế tục tụng niệm tâm kinh trong khi chuẩn bị nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại Dharamsala ở Ấn Độ vào đầu thập niên 70. Lúc ấy, tôi còn là một đứa trẻ vị thành niên. Bài tụng niệm chấm dứt bằng câu: cầu xin loại bỏ được mọi chướng ngại, cầu xin cho chúng đừng hiện hữu nữa, cầu xin cho chúng đều được hóa giải. Câu này được cất lên 3 lần theo nhịp vỗ tay. Sự kiện này muốn nói lên một phần lớn những chướng ngại mà ta đã gặp phải. Thật ra, đó chỉ là hậu quả của sự bám víu dai dẳng vào sự hiện hữu của chính ta và vào sự ích kỷ đã phát sinh từ sự bám víu đó. Khi suy tư sâu xa trên bản chất thực sự trống không của tất cả mọi vật thể, ta sẽ cắt đứt từ căn nguyên tất cả những gì được mạo nhận là chướng ngại. Chúng có thể ăn rễ thật sâu trong ta. Vì thế, suy tư thường xuyên về tánh không và tụng niệm tâm kinh là phương thức hữu hiệu để loại trừ chúng. Tôi cảm thấy hết sức hân hạnh được dịch những lời bình giảng quả quyết này của Đức Đạt Lai Lạt Ma về một văn bản Phật giáo thiêng liêng như thế này. Tôi cảm thấy tuy với vai trò dịch giả vụng về trước những lời thuyết giảng của Đức Đạt Lai, nhưng đấy cũng là một dịp may cho tôi. Nhưng là một dịp may quý giá biết bao nhiêu, được góp phần vào công tác giúp mọi người, nhất là hàng triệu đạo hữu của chúng ta trên toàn thế giới, hiểu được những gì thâm sâu của sự quán nhận thể hiện trong tâm kinh. Rất nhiều người đã góp phần thực hiện công tác này. Trước hết, tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa của tôi đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài là một ví dụ điển hình, thường xuyên và nổi bật của tinh anh Phật giáo. Tôi xin cảm ơn Đại Đức Lạt Ma Zopa Rinpoche, Giám đốc tinh thần của Tổ chức Bảo tồn Truyền thống Đại Thừa FPMT và trung tâm của tổ chức này là Land of Medicine Buddha, đã đứng ra tổ chức loạt thuyết giảng này của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại California. Những lời ghi chép trong các buổi thuyết giảng đã làm cơ sở để thực hiện quyển sách này. Một vài phần phụ thêm được trích dẫn từ một buổi thuyết trình khác về tâm kinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma do trung tâm Center Three Rivers Dharma tại Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, bảo trợ vào năm 1998. Tôi xin cảm ơn ông Patrick Lamblet đã đọc lại bản thảo, ông Jan Smith đã tìm ra được nơi tồn trữ văn bản tiếng Tây Tạng về lời bình giải tâm kinh của Gawai Lodro. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các ông David Kittestrom và Josh Bartok của nhà xuất bản Wisdom Publications. Họ đã đóng góp công sức lớn lao sửa chữa cho văn bản Anh ngữ được trong sáng và dễ hiểu. Dù cho sự thực hiện toàn thể công tác này có xứng đáng phần nào hay chăng, cũng xin cầu mong rằng nó có thể xoa dịu những khổ đau của chúng sinh và giúp đỡ con người đem đến một thế giới an bình hơn. Thúc Ten Zinpa, Montreal, 2002.
Ghi chú.
Lời tựa của Ngài Geshe Thúc Ten Zinpa đã trình bày đầy đủ về quyển sách này. Tôi không có một lý do nào để viết thêm một lời tựa khác. Tôi chỉ lưu ý người đọc về tựa của văn bản Tâm Kinh. Chữ tâm đây có nghĩa là tâm điểm, là cốt lõi, là những gì chính yếu. Thật vậy, kinh sách về hoàn thiện trí tuệ rất phong phú, bản gốc đầy đủ gồm 100.000 tiết, những bản thu gọn gồm 25.000, 18.000, 8.000, 700, 500, 300 tiết. Tâm kinh là văn bản cô đọng nhất, chỉ gồm từ 25 đến 30 tiết. Ngài Guese Thupten Jinpa có ghi chú và giải thích thêm một số chữ và một số đoạn trong sách. Những chữ và những đoạn này được đánh số thứ tự trong hai ngoặc đứng. Những lời ghi chú của Ngài được gom chung ở phần cuối sách. Tôi xin phép được thêm một vài ghi chú nhỏ ở cuối trang. Số thứ tự được ghi trong hai ngoặc cong. Những ghi chú này gồm tiểu sử ngắn gọn của các danh nhân Phật giáo nói đến trong sách, và số còn lại hầu hết là những danh từ kinh sách tương đương gốc tiếng Hán. Mục đích của những ghi chú này là giúp một số người đọc so sánh với kinh sách có nguồn gốc Hán ngữ mà họ đã quen, hoặc giúp tìm kiếm các kinh sách này để đọc và tìm hiểu thêm. Tôi nghĩ rằng đã đem hết tâm huyết và lòng hăng say để dịch lại những lời thuyết giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma trình bày trong quyển sách này. Tâm huyết và lòng hăng say không thể thay thế được trí tuệ. Tôi chỉ ước mong người đọc hãy mượn chính những chữ trong tâm kinh và những lời khuyên của Đức Đạt Lai Lạt Ma để vượt xa hơn và cao hơn những lời dịch thuật vụng về này. Người dịch chân thành cảm tạ văn phòng Đức Đạt Lai Lạt Ma, Dharamsala Ấn Độ và nhà xuất bản Wisdom Publications, Boston, Hoa Kỳ đã cho phép dịch thuật và ấn tống quyển sách này. Người chuyển ngữ sang tiếng Việt cũng xin phép được chia sẻ với Ngài Geshe Thupten Jinpa, người đã dịch quyển sách này từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, ước vọng chung về công tác tập thể này. Dù cho sự cố gắng có xứng đáng hay chăng, cũng cầu mong nó có thể góp công xoa dịu phần nào những khổ đau của chúng sinh và giúp đỡ con người đem đến một thế giới an bình hơn. Hoàng Phong, Bures-sur-Yvette, 28 tháng 8 năm 2005.